Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Lập Nghiệp do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Hải Đức, Jacksonville, ngày 22 tháng 7 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển xây tinh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý thiền hữu tri thức, chúng tôi rất hân hoan được trở về chùa Hải Đức lần thứ ba, gặp gỡ quý vị và chia sẻ pháp thoại tại ngôi chánh điện của chùa này. Đề tài chúng tôi xin chia sẻ với quý vị là lập nghiệp. Bản chất của lập nghiệp được xem như là đầu mối của hạnh phúc. Khi nãy tiếp nhận các lẵn hoa tươi thắm của các em thiếu nhi, rồi sau đó là các thanh niên, chúng tôi nhận ra rất rõ rằng là tại đây đó có nhất là bốn thế hệ. Thế hệ của những người làm ông bà, thế hệ của những người làm cha mẹ, thế hệ của những người sinh ra thế hệ thứ hai tại đây, và thế hệ của những người là con cháu của thế hệ thứ hai đó. Có được bốn thế hệ như vậy là bởi vì nó có một sự tiếp nối về phương diện lập nghiệp. Ngày hôm qua và ngày hôm kia chúng tôi được gặp một cặp vợ chồng tại ngôi chùa này, kể lại cái giai đoạn lập nghiệp rất là gian khổ và cơ cực. Sau năm 75, người chồng đã phải đi học tập kế tạo 6 năm, sau đó là bị đi thêm 5 năm nữa, mất hết 11 năm vượt biên và ở tại Philippines đó, vào năm 1989. Lúc đó Cao Quỹ Liên Hợp Quốc đã rút khỏi cái chương trình hỗ trợ cho người tị nạn không còn nữa, cho nên hai vợ chồng đã phải ở lại đây 17 năm và mới qua được Hoa Kỳ hơn 1 năm rưỡi. Tiến trình lập nghiệp như thế gặp rất nhiều khó khăn, nhưng điều chúng tôi rất hân hoan khi nhìn thấy gương mặt của cặp vợ chồng này lúc nào cũng có niềm vui và nụ cười. Đôi vợ chồng đó đã mang đến chùa Hải Đức rất nhiều tượng Phật mà họ đã trân quý từ những năm tháng đầu tiên có mặt ở trại tị nạn ở Philippines. Họ chỉ có một mong mỏi duy nhất là làm thế nào để được định cư, và niềm mong mỏi đó đã trở thành như là một nỗi thất vọng sau năm thứ bảy trở đi. Đúng 10 năm sau thì cái niềm hy vọng đó đã trở thành một hiện thực. định cư tại Hoa Kỳ như là một trong những nỗ lực để lập nghiệp. Phần lớn người đi vượt biên sau năm 75 đó, nếu không vì lý do chính trị thì cũng vì lý do kinh tế. Dù là đi về chính trị hay là đi về kinh tế đó, nó cũng là điều hướng chúng ta đến một cái phương tiện lập nghiệp, là mình hy vọng rằng là với nỗ lực của đôi bàn tay, sự thông minh của khối óc, đời sống đạo đức của bản thân, và có một cái điểm tựa về tâm linh, chúng ta có thể làm mới được vận mệnh của mình. Nhiều người đi đã phải nghĩ đến một cái tương lai mà nếu sự lập nghiệp không thành công đó, có thể là mồi cho cá. Người vợ trong cặp vợ chồng đó, đó đã nói với chúng tôi khi đi đó, thì cô chỉ có hai ý. Một á, thành công á thì gỡ tiền về nuôi cho mẹ, còn nếu không thành công á thì cúng dường mình để nuôi cho cá. Nuôi cho mẹ hay nuôi cho cá là một sự lựa chọn. Người ta đã phải đánh đổi rất nhiều sự gian truân, thử thách, khó khăn để có được một nghề nghiệp ổn định, và nghề nghiệp đó mang lại hạnh phúc và sự phát triển bền vững, trước nhất là về phương diện kinh tế và sau đó đó là về phương diện tinh thần. Nhưng trong nhà Phật đó, thì sự lập nghiệp đó, nó được gắn liền và tạo yếu tố song hành của đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Sự phát triển một phương diện nào đó không có đồng điều đó đều có thể dẫn đến sự thất bại trong sự nghiệp nói chung. Ngoài trừ là những người xuất gia thì sự lập nghiệp của người đó là phát triển trí tuệ, tu tập đạo đức, không màng đến danh vọng, địa vị, chức tước và bất kỳ những giá trị vật thực nào của đời sống thế tục. Còn những người dấn thân con đường tại gia đó thì cần phải nỗ lực rất là nhiều về phương diện kinh tế và lấy điểm tựa đạo đức và tâm linh đó làm sự hỗ trợ, thì sự phát triển về kinh tế đó nó mới có một cái độ bền vững lâu dài. Tất cả mọi nghề nghiệp theo quan niệm của Đức Phật đều đáng trân trọng, ngoại trừ năm thứ. Thứ nhất là nghề buôn bán vũ khí. Buôn bán vũ khí làm cho người ta giàu rất nhanh. Các cường quốc ở trên thế giới hiện nay giàu là nhờ buôn bán vũ khí. Hoa Kỳ đứng số 1 về lĩnh vực này. Làm thế nào người ta có thể bán được vũ khí dễ khởi chiến tranh, hoặc là tạo ra con chip về sự sợ hãi, về tính cách mất an ninh, hay là mất tự chủ, mất chủ quyền độc lập của một quốc gia. Rồi từ đó đó con người ta phải mua các loại vũ khí thượng hạng để đảm bảo được những gì mà mình đã nỗ lực tạo dựng ra. Và nếu không làm như thế đó, thì sự khủng hoảng vì tình trạng khủng bố với hình thức này hình thức khác làm cho đất nước đó, dân tộc đó không thể nào phát triển kinh tế một cách bền vững được. Khi con chip về sự sợ hãi chiến tranh đã được gieo rắc ở trong những quốc gia nhược tiểu, thì các sản lượng kinh tế của quốc gia này đó sẽ được đầu tư vào quân sự và cụ thể là vũ khí rất là nhiều. Cho nên các quốc gia đó khó có thể trở thành quốc gia giàu có được. Mà nếu giàu có đó thì cái số tiền đầu tư vào này nó được xem như là một sự đầu tư rất là phí phạm, nhưng được người ta lý giải và biện hộ một cách rất là hợp lý. Theo công thức chuẩn bị chiến tranh là để thiết lập hòa bình, như nhà Phật bảo rằng là tạo dựng hòa bình trên nền tảng của vũ lực, lấy vũ lực mạnh để khống chế vũ lực yếu đó, thì cái hòa bình đó là hòa bình có tính điều kiện, rất là tạm thời, bị thách đố, bị trả đũa, bị hận thù. Và do đó nó cái vòng lẩn quẩn như thế nó sẽ làm cho quốc gia này không khổ đau trước thì cũng khổ đau sau, không bị lận đận lúc này thì cũng bị lận đận ở lúc khác. Nghề thứ hai là nghề buôn người, bao gồm các lĩnh vực như là buôn bán nô lệ hoặc là buôn bán thân thể. Nghề buôn bán nô lệ do cái nghèo mà ra. Trong thời đại quân chủ đó, rất nhiều người vì hiếu kính cha mẹ, gia đình hoàn cảnh không có điều kiện để sinh sống, đã phải bán lấy thân thể của mình để phụng dưỡng cha già mẹ già. Dần dà cái quan niệm về sự buôn bán thân thể nó được nâng lên ở một mức độ như là cái phương tiện mua vui và giải trí của con người. Rất nhiều thiếu nữ trẻ và thanh nam ở những quốc gia nghèo khó đó, khi được đưa ra nước ngoài và đặc biệt là từ Việt Nam lập nghiệp ở Đài Loan, ở Triều Tiên, đã trở thành là những người buôn bán thân thể của mình để tìm lấy mạng sống. Nỗi khổ niềm đau đó nó bắt nguồn từ cái nghèo và cách thức giải quyết cái nghèo thiếu phương pháp, không biết tạo dựng sự nghiệp của mình một cách đúng đắn. Cho nên cuối cùng đó, thì nỗi đau đó nó có thể tạo thành một vết hằn rất là lớn ở trong tâm, và nó có thể đeo đuổi như là một nỗi ám ảnh trong suốt cả cuộc đời còn lại của người đó. Nghề thứ ba là nghề đồ tể, bao gồm luôn những nghề săn bắn, chài lưới, giết thịt để phục vụ cho sự ăn uống, nhu cầu hưởng thụ của con người. Các loại nghề này đó thì đồng lương chẳng là bao, nhưng mà nó có thể làm cho người đó đó khỏi phải khó khăn tìm kiếm nghề trong giai đoạn đầu. Hậu quả của những loại nghề nghiệp như thế này đó là mang lấy một cái nghiệp rất nặng cho bản thân mình, để đánh đổi mạng sống, đánh đổi sự sống. Và do đó cái phần lợi nhuận đạt được đó rất là ít so với cái phần bị tổn thất do cái nghề sát hại gây ra. Nó có thể dẫn đến tình trạng bị bệnh tật, tâm thần, chết yểu, tai nạn và nhiều biến chứng khác về nhân quả nữa. Và do đó nó đầu tư sống với cái nghề như thế đó, rõ ràng phần thua thiệt đó, nó thuộc về về sự lựa chọn này. Nghề thứ tư là nghề buôn bán các chất gây sai như là rượu, bia, ma túy, thuốc lắc và nhiều hình dạng khác của sự kê ma túy. Thế giới hiện nay đang phải đối đầu với cái khủng hoảng của nạn buôn bán những loại chất gây sai này. Người buôn bán đó có thể giàu rất là nhanh chóng, nhưng trong sự làm giàu đó đó, biết bao nhiêu gia đình bị đổ nát, ly tán, và nỗi khổ niềm đau đó đã chồng chất lên họ không phải chỉ vài năm mà có thể vài mươi năm. Chúng tôi đã có cơ hội trong vòng 5 năm qua đó đi giảng kinh thuyết pháp tại các trung tâm cai nghiện, và nhìn thấy tại đây rất nhiều thanh niên nam và nữ phải trải qua những năm tháng đấu tranh với thói quen của mình để làm mới lại cuộc đời. Trong số đó đó có người thành công, có người thất bại. Thành công khi họ thấy môi trường của sự cải tạo đó là một cái nhu cầu rất là cần thiết để cách ly cái thói quen, không có cơ hội để nuôi cái thói quen đó lần thứ hai, lần thứ ba. Còn những người nào không vượt qua được cái thói quen này, gia đình giàu có, nghiện quá, yêu cầu gia đình đút lót những người quản lý và tiếp tục hút và chích ở trong trung tâm, thì sau khi trở về lại gia đình đó, thì tánh nào tật đó và suốt cả cuộc đời hư hỏng. Tuổi thanh niên hư hỏng thì về già không thể tạo dựng cơ nghiệp vững chãi cho bản thân mình được. Đó là một nỗi đau, đau cho bản thân và đau cho gia đình. Ngày thứ năm là nghề buôn bán các loại độc tố, các loại thuốc độc. Bản chất của các loại thuốc độc đó nó cần thiết cho một số công dụng về điều trị và hóa chất nói chung. Nhưng khi sử dụng đối với con người thì có thể dẫn đến cái chết và tử vong. Cũng có nhiều người làm giàu từ việc bào chế thuốc độc và buôn bán chúng. Năm loại nghề nghiệp này theo Đức Phật đó, nó rất là xấu và thấp. Việc mà kiếm tiền từ nó có thể rất là nhanh chóng mà không cần phải nỗ lực học tập, nỗ lực gây dựng nghề nghiệp mà vẫn có thể có được một đời sống rất là nhanh. Nhưng cái gì mà nó lên nhanh quá đó thì nó cũng bị sụp đổ tương tự. Và nhất là những cái lên nhanh chóng bằng những con đường sai với luật pháp, và nó ảnh hưởng đến cái đời sống đạo đức và tâm linh như là năm cái loại nghề nghiệp vừa nêu. Thì về sau này sự sụp đổ đó nó làm cho việc tổn đức tổn phước đó, kéo theo cái tình trạng khổ đau lâu dài mà người đó phải rất là vất vả đến cả vài chục năm và thậm chí suốt cả một đời người, một kiếp người mà vẫn chưa có thể gây dựng cơ nghiệp lại lần thứ hai. Từ bỏ năm loại nghề nghiệp thấp kém như vậy đó thì người Phật tử phải có phương pháp lập nghiệp. Động cơ lập nghiệp đóng một vai trò khá quan trọng. Và các động cơ đó nó thường phát xuất từ những cái tâm niệm rất đẹp, rất tốt. Chẳng hạn như là hai vợ chồng kia 17 năm chờ đợi ở trên đảo vẫn tiếp tục nuôi hy vọng là có một ngày được định cư, và ngày đó đã đến. Dĩ nhiên định cư trong giai đoạn này đó thì công việc làm ăn nó khó khăn hơn rất nhiều so với mấy chục năm về trước. Nhưng khi chúng ta có ý chí thì con đường sẽ được thiết lập, và sự thành công đó nó sẽ còn là vấn đề của thời gian mà thôi. Do đó đạo lý nhà Phật dạy đó, để giúp cho con em của mình lập nghiệp tốt đó, thì việc mà thừa kế gia tài từ cha và mẹ hay là ông bà đó là một sự hỗ trợ rất là cần thiết. Khái niệm gia tài ở trong kinh Trung Bộ đó gồm có hai nội dung. Thứ nhất là tài sản vật chất thông qua luật pháp di chúc lệ cho con hoặc là phân chia cho con cháu. Rồi những người được di chúc như vậy mới thừa kế nó một cách trực tiếp theo luật pháp và được luật pháp bảo hộ. Thì những sự hỗ trợ về tính gia tài như thế này sẽ giúp cho con cháu dễ dàng ở trong bước đầu dẫn đến sự thành công. Như Đức Phật lưu ý chúng ta là có rất nhiều tình huống đó, sự thương con cháu quá mức mà không có phương pháp hướng dẫn đó, thì việc truyền lại gia tài sẽ làm cho con cháu ỷ lại, ngồi trên đống vàng, đống bạc, và do đó đó mọi nỗ lực cá nhân và tự thân đó sẽ không còn nữa. Hưởng hết gia tài đó theo công thức tọa thực sơn băng, tức là ăn riết rồi nó cũng hết. Con cháu sẽ trở thành những chàng công tử bột hay những cô công chúa bột ta. Và do đó năng lực làm ăn và tạo dựng cơ nghiệp sẽ khó có thể thành tựu được. Ý nghĩa thứ hai của gia tài là trao cho con cháu cái phương pháp để có được gia tài. Và Đức Phật đã nhấn mạnh cái cách thức tạo ra gia tài và sự nghiệp trong tình huống này nó quan trọng rất là nhiều lần so với việc trao sẵn cái mâm cơm cho con cháu mình ăn. Dạy cái công thức làm thế nào để chế biến thực phẩm từ những dữ liệu rất bình thường mà khẩu vị vẫn có thể đáp ứng được một cách rất là ngon lành là cả một nghệ thuật. Và làm như thế đó thì con cháu mình không chỉ là no được ngày hôm nay mà còn no được ngày hôm sau, không chỉ lo cho được bản thân mình mà còn có thể lo cho con cháu của mình. Và do đó cái sự thừa kế và truyền lại gia tài đó theo tình huống, dạy cho con em mình cái phương pháp để có được cái đó nó lại có giá trị một cách rất là lâu dài. Trong các thức Phật giáo thì có một cái câu chuyện ngụ ngôn tương truyền về nội dung vừa điêu. Người cha già làm nghề nông phu, và đặc biệt á, ông có một cái mảnh đất trồng nho, nho của ông rất là nổi tiếng. Đến lúc gần qua đề thì ông cho gọi hết tất cả các con cháu lên để nhắn nhủ với con cháu mừng lắm. tưởng rằng là ông sẽ phân chia đứa này 3 công, đứa kia 3 mẫu, đứa nọ 10 mẫu, đứa đó vài chục mẫu. Không nghe ông nói chi đến việc phân chia tài sản cả. Mấy đứa con nó méo mặt hết, nó cha ơi, sau khi cha chết rồi thì tụi con phải làm gì? Cha mới nói như thế này là các con cứ giữ nguyên cái mảnh đất này, đừng có phân chia 5 và 7. Hãy sống với nhau trong tình thương yêu như lúc các con sống dưới sự bao bọc và che chở của cha. Các đứa con không vui nhưng không muốn làm cho cha mình buồn lòng trước lúc qua đời. Cha chỉ có một lời di chúc duy nhất là sau khi cha tắt thở đó, các con hãy tìm kiếm ở trong cái khu đất này, nó có một báu vật rất là có giá trị, và đứa nào tìm được báu vật đó đó sẽ xứng đáng nhận trọn vẹn cái gia tài của cha để lại. 3-4 đứa con hăm hở mừng lắm, nghĩ rằng là mình có sức khỏe hơn, thông minh hơn, và do đó mình sẽ có thể tìm ra được gia tài này. Dặn dò vừa xong thì ông đã nhắm mắt và xuôi tay trong một cái chết rất là an lành. Các đứa con đã lo tặng liệm cho một cách rất là chu toàn với tất cả lòng hiếu thảo cần thiết nhất mà một người con cần phải có đối với người cha đã tận tụy hy sinh. Sau đó các đứa con nói với nhau rằng là cha đã di chúc như thế, chúng ta phải thương yêu chăm sóc lẫn nhau, không nên giành giật dẫn đến cái tình trạng mất đi tình thân và tình thương, thì gia tài sự nghiệp chúng ta có nó cũng không có giá trị gì. Rất may là các anh em trong gia đình này đã hiểu và cảm thông, cho nên họ nói rằng là thôi, nếu ai mà tìm được gia tài báu vật đó đó thì tất cả cùng hưởng chứ không có hưởng một mình. Họ đã tìm kiếm ngày và đêm mà suốt cả 7 ngày liên tục như thế mới tìm được, thì không thấy một cái gì hết. Có một cái lọ nằm dưới lòng đất, trong cái lọ đó nó chứa một cái hộp nhỏ. Mở cái hộp nhỏ ra không có vàng, không có rồng, không có kim cương, không có ngọc ngà châu báu vậy. Mấy đứa con thất vọng lắm, nói cha mình chơi trác mình rồi. Hoặc là có một người nào đó nghe được cái lời di chúc lén rồi đã ăn cắp trước, đào trước mình. Họ đào hết tất cả mọi khu đất ở trong vườn và không thấy một cái gì hết, làm cho họ không còn một cách nào khác là phải trồng nho để tiếp tục sống đó. Cái mùa màng năm đó nó đã được bội thu, vì chúng ta biết rằng là làm nho đó mà muốn bội thu đó là mình phải đào sới đất lên hết, mà không đó thì nó không có trái nhiều. Cái gia tài mà người cha gọi là báo vật đó chính là sự nỗ lực làm ăn, chính là sự cày bới. Dân gian Việt Nam mình thường nói ráng cày đi vài năm cái khổ cái nghèo nó sẽ hết. Có người cày 10 mấy năm, có người cày 20 năm, có người cày 3 năm. Sự khác biệt ở trong cái động tác cày để tìm kiếm sự nghiệp đó, nó nằm ở chỗ là cái phương pháp mình như thế nào. Và khi di chúc đó, người cha đã để lại cái gia tài trí tuệ, tức là sự khôn ngoan. Có những lúc đó chúng ta bày đặt sẵn hết mọi thứ, tiến trình, thứ tự, từ A cho đến Z đó, đôi lúc con cháu đó, không có cảm thấy trân quý cái đó. Cái gì mà làm sẵn đó, người ta không thấy quý, mà phải để cho tự con cháu của mình trải nghiệm bằng cái năng lực, bằng sức lao động của mình đó, thì mới thấm thía. Và chính cái đó nó làm cho người đó trân quý những cái này lắm. Tháng trước chúng tôi ở San Jose để thăm viếng một gia đình Phật tử, cha mẹ làm luật sư rất là giàu có, đứa con 17 tuổi vừa tốt nghiệp trung học và chuẩn bị đi vào đại học ở một cái trường y rất là nổi tiếng. Cha mẹ đó sẽ phải tốn kém cho đứa con này từ 40 cho đến 50 ngàn đô la Mỹ Kim cho một năm học. Nhưng mà cha mẹ này là Phật tử cho nên rất là hiểu cách thức dạy con cái. Cha mẹ đã dẫn cậu ta đi đến một cái trường để xin việc làm từ đây cho đến hết mùa hè. Cái ngày đầu tiên mà chúng tôi đến thăm đó, thì cậu ta mới nhận được 50 đô la đồng lương cho ngày làm việc đầu tiên. Cậu ta mừng rỡ lắm, cầm cái đồng tiền 50 đô la ngắm nghía, rồi bỏ vào trong cái túi. Sau đó cha mẹ dẫn anh ta đến ngân hàng mở một account và nói với anh ta rằng là, con biết không, để có được một năm học của con đó, nó phải đến cả mấy chục lần như thế này thì con mới có được một năm học, thậm chí đến mấy trăm lần. Do đó con ráng mà trân quý, ráng mà nỗ lực học. Bởi vì cả một ngày làm việc từ sáng cho đến chiều tối, con chỉ được chừng này tiền mà thôi. Thì con phải hiểu rằng là tất cả mọi thứ đều phải trả một cái giá rất đắt. Chúng tôi nghe cha mẹ đó đã dạy cho đứa con mà thầm khen rằng, mặc dù gia đình rất là giàu nhưng họ đã biết uống nắng đứa con. Ngay những cái giờ phút tạo ra đồng tiền đầu tiên, cái đó, cái cảm giác nó mừng ghê gớm lắm. Mặc dù hằng ngày đứa con này muốn gì cha mẹ có thể cho, thậm chí cho nó gấp 50 lần, gấp 10 lần cũng không phải là chuyện khó khăn đối với họ. Nhưng họ phải tìm cái cách để cho đứa con biết tạo ra từ đồng tiền bằng mồ hôi và bằng sức lực của bản thân mình. Ở trong câu chuyện vừa nêu á, chúng ta thấy là người cha đó đã không trao cho cái gia tài là của cải nhà cửa, mà tạo ra một cái sự khôn ngoan để cho những đứa con này trải nghiệm cái năng lực lao động một cách tình cờ. Rồi từ đó đó, tự con cháu thức tỉnh ra cái nghề chính là cái gia tài. Gia thức làm ăn, sự nỗ lực chính là gia tài. Sự thương yêu chính là gia tài. Sự đùm bọc hỗ trợ lẫn nhau chính là gia tài, chứ không phải là giàu sang của cải vật chất đủ đầy. Vì những cái đó đó nó có thể bị biến dịch theo cái quy luật vô thường: thiên tai, động đất, sóng thần, hỏa hoạn, lũ lụt và hàng trăm cách khác nữa có thể làm tan hoang cái gia tài sử dụng chúng ta. Và nếu chúng ta có được những đức tính như vừa nêu đó, thì sự mất mát về gia tài có thể tái lập lại trong khoảng thời gian dài năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Tức là cái nào mất đi đó vẫn có thể tìm được, nhưng mà mất sự khôn ngoan, mất sự nỗ lực, mất sự chịu đựng, mất sự tinh tấn đó, thì chúng ta sẽ mất tất cả ở trong cuộc đời. Chúng tôi tin chắc chắn rằng là những người anh em ở trong gia đình này sẽ rất là thấm thía bài học mà đầu tiên về bảo vật và gia tài mà người cha đã cố tình. Nhờ sự cố tình và sắp xếp như thế đó, các đứa con này sẽ thấm hiểu được rằng cái sự cài ở trong cuộc đời đó nó sẽ giúp cho những người đó đó có được tương lai. Dĩ nhiên là đi tìm báo vật và để có được gia tài đó, nó có một cái khoảng cách. Khoảng cách đó là cả một con đường. Nó đòi hỏi đến nghệ thuật, đòi hỏi đến tâm huyết, đòi hỏi đến phương pháp, đòi hỏi đến rất nhiều yếu tố còn lại thì mới có thể thành công được. Ở đây người cha đã cho các đứa con một bài học rằng là phải cài, phải bừa, phải chăm sóc ruộng đất thì cái sản lượng của nó mới có thể chu cấp cho chúng ta được. Chúng ta phải biết chăm sóc cái mảnh đất tâm của mình, chăm sóc đạo đức của mình, chăm sóc cái đời sống tâm linh của mình. Và những sự chăm sóc như thế này đó, đôi lúc nó làm cho mình hơi mỏi mệt, rất là căng thẳng, vất vả, chăm chiều. Nhưng mà những sự chăm sóc và vất vả như thế lại có một giá trị rất là xứng đáng. Chỉ trong vòng 30 năm có mặt trên đất nước Hoa Kỳ, chúng ta thấy cộng đồng Việt Nam đã phát triển rất là nhiều so với các cộng đồng khác, là nhờ vì người Việt Nam biết cài, chịu cài và cài có phương pháp, biết tiện tặng. Và do đó cái mức độ thành công tương đối là khá nhanh. Trong giai đoạn đầu đó thì khi mà đi đó, người ta đã nghĩ đến một sự nghiệp. Và sự nghiệp đó liên hệ đến các lĩnh vực tri thức, các ngành nghề, xã hội, văn hóa khác nhau. Cho nên các thế hệ đi trước đã có một cái bước tiến và thành công rất là nhiều so với cái thế hệ Việt Nam qua Hoa Kỳ này bằng những con đường như là làm hôn thú giả. Và có nhiều người cũng đi vào con đường cài để có một sự nghiệp, nhưng mà họ không muốn đầu tư nhiều, bởi vì cái thực tế đó như là một cái thước đo. rất là cam go và cũng rất là cay đắng. Có nhiều người mất cả 4 năm trời học đại học, sau đó đi làm account, rồi mỗi một tháng chỉ có khoảng chừng 1-2 ngàn Mỹ Kim đó. Trong khi đó làm những cái nghề đơn giản khác, ví dụ như làm nail hay làm những cái nghề khác đó, thì có thể có tiền lương cao gấp 3, gấp 4 lần. Và làm cho rất nhiều người phải đong đo tính điếm cái việc đầu tư mấy năm trời để có một đồng lương, và cái đầu tư rất ngắn mà cái giá tiền của đồng lương này nó cao hơn. Và làm cho rất nhiều thế hệ trẻ của Việt Nam đã tìm kiếm những cái nghề nó gần và nó nhanh hơn là những cái nghề mà nó có cái giá trị đóng góp một cách lâu dài. Dĩ nhiên sự chọn lựa vẫn thuộc về chúng ta. Mọi thứ nó đều có những cái giá trị đóng góp. Có những cái nó thuộc về giá trị đóng góp thẩm mỹ, tạo ra cái sắc đẹp và sự hài lòng ở người khác. Và những cái đó, nó mang tới cách là xây dựng, phát triển một cách lâu dài. Về phía nhân quả đó, thì những cái ngành nghề nó mang tới cách là phát triển đó, thì cái quả phước đó nó sẽ lớn hơn. Bởi vì tất cả những thứ chúng ta làm đó, chúng ta phải mất đến 5-7 năm để học. Học xong rồi đó, cái đồng lương của chúng ta rất là ít, thì tưởng chừng như thế là chúng ta không có thành quả để hưởng. Nhưng theo đạo lý nhân quả của nhà Phật đó, có những cái đó chúng ta làm mà chúng ta không hưởng đừng có buồn, vì cái tài khoản công đức nó vẫn còn nguyên. Còn mình làm một và hưởng một, làm ngày hôm trước là ngày hôm sau có thể hưởng được liền đó, thì đúng mình hay mừng. Nhưng mà và rồi đó, cái phước nó được bù trừ mà, làm bao nhiêu hết bao nhiêu thôi. Và do đó đó, tất cả các nghề nghiệp đó, nó có những cái nghề dài, có những cái nghề ngắn, có những cái nghề nó có giá trị về phương diện xã hội, có những nghề nó có giá trị về phương diện cá nhân. Dĩ nhiên là tùy theo sở trường, tùy theo nguyện vọng, tùy theo điều kiện, tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta chọn. Nói như thế không có nghĩa rằng là chúng ta buộc phải làm những cái nghề mà đòi hỏi phải trải qua tất cả những năm tháng ngồi dưới ghế của nhà trường, đại học, mà chúng ta có thể chọn những nghề thích hợp với mình. Miễn là đừng có rơi vào năm cái loại nghề nghiệp mà chúng tôi nêu ra được Đức Phật giảng dạy ở trong kinh Tăng Chi, cái phẩm năm pháp. Nhà tỷ phú Bill Gates đã ứng xử một cách rất là khôn ngoan. Ông đã làm di chúc và công bố di chúc đó cho báo chí. Mỗi một đứa con của ông chỉ nhận được khoảng 2 tỷ mấy đô la thôi. Còn mấy chục tỷ đô la còn lại sẽ được đưa vào cái quỹ mang tên vợ và bản thân ông. Quỹ đó là quỹ từ thiện. Chúng ta thấy là ông đã trở thành là một nhà tỷ phú nhờ vào cái trí thông minh, tạo ra các phần mềm và bán phần mềm trên khắp thế giới. Và dĩ nhiên là các đứa con của ông đó có thể trực tiếp tiếp nhận được cái gia tài này, nhưng ông không trao cho nó một cách trọn vẹn, chỉ trao cho nó 1/10 thôi, như là cái nền tảng căn bản để cho chúng có thể thành công. Và 9/10 còn lại là vào các công tác từ thiện, vì đối tượng của khổ đau cần đến tình thương trong cuộc đời này rất là nhiều. Có nhiều trẻ em, có nhiều thanh niên đó bất hạnh trải qua những cái năm tháng khó khăn nhất trong cuộc đời và bế tắc ở trong sự bất hạnh, chúng và họ đã trở thành những kẻ vi phạm luật pháp. Ngày 5 tháng 3 và ngày 23 tháng 4 vừa qua, chúng tôi đã đến làm từ thiện và giảng pháp tại trại giam K20, xã Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Tại đây có 1850 phạm nhân bị tuyên án từ 5 năm đến 20 năm tù qua các tội trạng buôn bán ma túy, tổ chức mại dâm, lừa đảo, giết người, trộm cắp, hối lộ, móc quạt, biến chất, vân vân. Và khi mà làm một thống kê xã hội học nhỏ đó, chúng tôi nhìn thấy là phần lớn họ đó ở cái tuổi 15 cho đến 35. cái tuổi mà lẽ ra cái sản lượng về lao động và kinh tế rất là cao, rồi có lẽ là họ bị bất hạnh trong cuộc đời, và một số đó thì đua đòi với bạn bè, muốn ăn sang, muốn mặc sướng, nhưng lại không muốn lao động chân chính. Cho nên nó là cái gia tài mà họ muốn nó lại không có, do vì nhà nghèo đã đưa đẩy họ đến cái con đường của tội lỗi. Làm giàu bằng những cái hành động mà vi phạm luật pháp như thế đó, nó có thể để lại một vết hằn đau đớn trong tay. Những năm tháng ngồi gỡ từng trang lịch ở trong nhà giam, họ mới bắt đầu cảm thấy nhân tình thế thái và đau xót vô cùng. Đây là cái giờ phút rất là quan trọng để chúng ta có thể hỗ trợ cho họ hoàn lương. Và do đó chúng tôi đã ý thức rất rõ đó, việc đi vào trại giam không phải đơn thuần là trợ giúp về phương diện từ thiện, vì không có sự giúp đỡ của chúng ta, có thể có hàng trăm hàng ngàn các tổ chức từ thiện khác. Và phần lớn những người trước khi vào tù này đó, họ đã từng có gia tài sự nghiệp của cả do nghề nghiệp và hành động bất chánh. Cho nên một phần quà 50.000 đồng Việt Nam, tương đương khoảng $3.50, đâu đáng là bao. Cái mà họ cần là tình thương, cái mà họ cần là cái tình người. Bởi vì khi nằm ở trong trại giam đó, người thân đó cũng đã có phân biệt đối xử, người tình cũng chia tay, những kẻ thuộc hạ trước đây nhất hô bá ứng, thiên hô dạng tối, bây giờ coi mình chẳng ra trò trống gì. Và cái nỗi đau thấm thía đó làm cho họ nghĩ rằng là mình tìm được tài sản để ăn sung mặc sướng, để rồi được cái gì? Tất cả đều là vô nghĩa. Và trong một cái thái độ nghĩ thấy tất cả những thứ đó là vô nghĩa đó, thì cái tình thương đến làm cho họ thức tỉnh. Chúng tôi đã ý thức rõ, cho nên là cứ mỗi một phần quà nho nhỏ như vậy đó, chúng tôi để rất nhiều câu Phật ngôn được trích từ kinh Pháp Cú, kinh Dược Sư, kinh Du Lan và nhiều bài kinh khác của Phật giáo. Mỗi một phần quà gồm có rất nhiều loại bánh kẹo, mì gói khác nhau, và cứ mỗi một đơn vị quà như vậy đó là có nhiều câu Phật ngôn. Và khi họ tiếp xúc, họ thưởng thức được những câu Phật ngôn của Đức Phật như là một loại thực phẩm mới đó, thì sẽ giúp cho họ hồi đầu cải thiện. Sau khi mãn hạn tù đó, thì chúng tôi tin tưởng rằng là họ sẽ có cơ hội làm mới chính họ. Và những năm tháng còn lại ngồi trong nhà tù đó, chúng tôi đã đề nghị họ đó hãy thực tập quán tưởng, bỏ đi cái dấu quyền của nhà tù, thì chúng ta sẽ có được một cái từ là nhà tu. Tức là những năm tháng đó tu tâm dưỡng tánh, rèn luyện nhân cách, làm mới cuộc đời, chúng ta sẽ trở thành những con người rất là đáng kính. Cho nên không nên mặc cảm về quá khứ lỗi lầm, mà hãy nên làm mới ở trong cái góc độ hiện tại, thì chúng ta sẽ có thể gây dựng cơ nghiệp một cách rất là trân quý. Sau những cái nỗi khổ niềm đau như vậy đó, thì người ta đã thấm thía, và cái việc mà gây dựng cơ nghiệp mới đó, nó như là một cái gia tài đó rất là quý báu, gia tài đó nó rất là ấn tượng. Và có nhiều người sau khi mãn hạn tù đã ra và làm từ thiện rất là nhiều, vì họ muốn đền trả lại những cái năm tháng họ cướp giật, sống trên xương máu, sống trên nỗi khổ niềm đau của người khác. Và thông qua cái sự làm lành, từ thiện giúp đỡ như thế này, họ muốn chuộc lại một phần nào đó cái lỗi lầm mà họ đã làm. Và như thế đó, chúng ta đã thấy họ đang sống bằng cách là chuyển nghiệp. Vì Đạo Phật cho rằng là không có định mệnh, không có sự an bài, không có số phận, mà tất cả mọi thứ đó do chính hành động, do chính nhận thức, do chính thói quen của chúng ta tạo ra. Do đó muốn cải đổi vận mệnh là hãy cải đổi hành động. Muốn cải đổi hành động là hãy cải đổi thói quen nhận thức, từ cái chỗ sai lầm trở thành đúng đắn, thì chúng ta trở thành một con người hoàn toàn mới. Kinh Tăng Kỳ có đưa ra cái năng lực tinh cần, chính là gia tài, và đã giúp cho con người lập nghiệp rất là dễ dàng. Và sự thành công là chuyện có thể nằm ở trong lòng bàn tay, giống như chúng ta nhìn thấy các cái vân tay, các hoa tay ở trong bàn tay của mình một cách rất là chuẩn xác, rõ ràng. Có bao nhiêu cái hoa vân, nó có bao nhiêu cái đường chỉ đó, nó thẳng tắp, nó rõ ràng, hay là nó chi ly, nó bị chia chẻ nhiều, chúng ta thấy rõ hơn ai hết. Tinh cần là một cái năng lực đẩy đưa chúng ta đến lý tưởng, và chúng ta chạy theo lý tưởng đó một cách có nghệ thuật, với độ bền, với sức chịu đựng, với bản lĩnh, với thái độ không sợ hãi để vượt qua những thách đố ở trong cuộc đời. Nhận thức sáng suốt về sự tinh cần đó cho phép chúng ta tin tưởng rằng là những cái nghề nghiệp mà thành công cao và lớn, có giá trị lớn đó, đòi hỏi chúng ta phải trả bằng một cái giá rất là xứng đáng, và nó được đông đo tính điểm bằng cách thức chúng ta đầu tư. Đầu tư nhiều thì có thành quả nhiều, đầu tư ít đó thì có thành quả ít thôi. Có một câu chuyện dân gian nói về cái tác hại của người thiếu đi cái lòng tinh cần và nhiệt huyết trong sự lập nghiệp. Chàng thanh niên này tên là Nhớt. Anh ta là thứ ba cho nên gọi là ba Nhớt, tức là anh lười đến độ nó Nhớt thay mà không muốn làm gì hết đó. Là bởi vì anh ta đã được cha mẹ chăm sóc nuông chiều kỹ lưỡng quá từ nhỏ, cho nên khi cha mẹ anh ta mất rồi thì anh ta sống một mình không biết làm gì để ăn. Anh la bán từng cái món vật kỷ niệm rất là quý của gia tộc để lại để làm chén cơm manh áo hàng ngày, rồi cuối cùng không còn cái gì nữa, anh bán luôn cái nhà, bán hết cái nhà rồi tiêu pha một cách hoang uổng. Anh ta bán hết tất cả rồi không còn gì hết, cuối cùng đói quá mà chết. Xuống dưới Diêm Phủ á, mới gặp anh, hỏi anh là lý do tại sao mà anh chết. Anh nói tôi tên là Ba Nhớt, cho nên tôi chỉ còn biết là sống nhớt thôi, do đó mà tôi chết bằng cái nhớt này. Ông có cách nào giúp cho tôi đào thai tái sanh thành một người sống hạnh phúc hay không? Nghe kể như vậy Diêm Vương cũng hơi mũi lòng. Thôi bây giờ ta cho ngươi một ước nguyện, ước nguyện gì cũng được, ngươi sẽ được tái sanh theo ước nguyện đó. Anh Ba Nhớt ngồi suy nghĩ, nói thôi để cho tôi 3 ngày đi, thay vì cho ước nguyện ta nói liền không chịu, nói 3 ngày vì anh làm biếng quá mà phải nằm ngủ đã. Đúng 3 ngày sau anh lên gặp Diêm Vương, nói là thưa Diêm Vương, con rất là cảm ơn ngài, ngài đã cho con một cái lời ước nguyện, con xin ước nguyện là tái sanh làm con mèo đen, mèo mung mà có cái mõm cắn nỏ. Diêm Vương nó trời ơi, ta cho mày cước nguyện mà mày không muốn làm vua, không muốn làm quan, không muốn làm nhà kinh tế, không muốn làm gì hết mà muốn làm con mèo, lý do là sao? Anh nói là con mèo đen đó, về đêm á là nó hợp với bóng đen, các con chuột không thấy, mà cái mõm trắng của nó làm cho các con chuột tưởng đây là nếp than, gạo nếp á, nếp trắng ngon đó. Cho nên nó bò lại thì con chỉ còn có mở miệng ra mà ăn thôi, là mèo đen. Đó là cách suy nghĩ và tư duy của Nhớt. Cái thói quen á, lúc đầu nó như là một cái mạng nhện, vì lâu về dài nó như là một sợi dây xích. Chúng ta sống với thói quen nào, chúng ta sẽ trở thành con người của tính cách đó. Trên thực tế thì không hề có bản tánh, mà chỉ có những cá tánh nó được đông đo tính điểm mà nối kết bởi những cái thói quen được lặp đi một lặp lại nhiều lần một cách có ý thức của con người. Rồi chúng ta mới nói rằng là cái tánh của tôi như thế này, chịu không chịu thì thôi, ai chịu thì lại đi chơi, không chịu thì goodbye. Chúng ta thường ứng xử như vậy với người thân, với người thương, và từ cái cách lý giải và nghĩ rằng là mình có một cái bản tánh, mà trên thực tế là nó là cái đúc kết của thói quen. Cho nên chúng ta không hề có bất kỳ một nỗ lực nào để làm thay đổi nó. Có người có thói quen than, gặp là cứ than. Có tiền, có lương, có gia tài, có sự nghiệp, mà nghe nói là giống như là cái người đó đang là người đang đi ăn xin nha, giống như cái bang. Những người như thế đó, dân dân Việt Nam gọi là gì? Quảng Ninh. Ở Quảng Ninh có cái than, quặng than lớn lớn nhất nhì thế giới. Cho nên than quá người ta gọi là họ hàng Quảng Ninh. Đó là thói quen. Trong tình huống của câu chuyện này đó, anh này anh nhớ quá, cho nên suy nghĩ cái ước mơ và tái sanh cũng trở thành một người rất là nhớ. Con mèo mà mèo mung để khỏi phải làm gì, cứ nằm chỗ rồi cái chuột đến sẵn rồi mà hả miệng ra mà ăn thôi. Làm sao mà sống nổi. Cái thói quen suy nghĩ này cho thấy là người này sống là bị cuốn trôi theo duyên, theo môi trường, theo hoàn cảnh, giống như là triết lực bình trôi ở trên sông và nước. Ai sống ở vùng sông Cửu Long ở Việt Nam, nằm ở Việt Nam đó, thì hàng ngày hàng giờ chứng kiến cái hình ảnh của những cái lục bình trôi. Nó phải lệ thuộc rất nhiều vào thủy triều lên và xuống, có khi nó bị vướng cạn, có khi nó bị vướng bờ, có khi thì nó trôi ra sông, có khi thì nó ra được biển. Cái vận mệnh của nó bấp bênh ở trên sông và nước, và nó không còn cách nào khác là phải chạy theo sự bấp bênh đó. Có thói quen của lười và thiếu nỗ lực, nó làm cho con người phải trôi nổi ở trên con sông của cuộc đời theo cách thức như vừa nêu. Trong cái đó, sự tinh cần đó, năng động, siêng năng, chăm chỉ đó, được Đức Phật sánh ví như là chiếc thuyền. Chiếc thuyền có mái, và chiếc thuyền đó nó có cái bàn lái, để chúng ta lên cái bánh lái đó, chúng ta lái chèo theo hướng mình muốn. Nó có thể đưa mình từ bờ bên này sang đến bờ bên kia, rồi sau đó nó trở lại bờ bên đó để tiếp rước những người khác cùng đi. Chính như thế mà cái con đường và cái cuộc đời của những người có tinh cần đó, nó giống như là một tấm bản đồ đã được vẽ vạch sẵn. Đi tới đâu, bao giờ đi, đi như thế nào và phải làm gì trong sự đi đó, chúng ta đã hoạch định tất cả mọi thứ ở trong cuộc đời của mình. Thời trai trẻ làm cái gì, rồi trung niên làm cái gì, đến lớn lên làm cái gì, và gần nhắm mắt xưa tay thì làm cái gì. Tất cả mọi thứ nếu được chúng ta phân định rõ ràng thì chúng ta sẽ không phải có những cái nỗi lo xa lâu. Người biết hoạch định và trở thành một cái nhà kế hoạch cho cuộc đời của mình thì người đó rất là năng động, làm hoài làm mãi và không bao giờ biết mệt, biết mỏi. Thứ Bảy, ngày 7 tháng 7 năm 2007 vừa qua đó, được gọi là ngày hôn nhân thế kỷ 21. Ngày đó nó có 65.000 cặp thanh niên nam và nữ đính hôn với nhau tập thể tại Hoa Kỳ. Ở tại Trung Quốc là cả mấy chục ngàn người cũng cùng đính hôn, và nhiều quốc gia khác. Khi chúng tôi có mặt tại phi trường Las Vegas cách đây 5 hôm, chúng tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên, là vì ở trong các cái terminal và những cái gate chờ đợi đều có những cái slot machine để cho ta chơi bài. Và nhìn liếc mắt qua một dạo đó thì chúng tôi thấy là các cái slot machine này đó, nó có những cái trò chơi, nó đều có trò chơi 3 con số 7, trúng độc đắc, trúng mài. Trong nền văn hóa các phương Tây cũng như là phương Đông, con số 7 tượng trưng cho con số may mắn. Và rất nhiều anh nhớ và bác thằng bằng đã kết hôn với nhau đến đây để mong một cái ngày được giàu sang. Cái ngày 7 tháng 7 2007 là cái ngày 3 con số 7, 100 năm mới có một ngày. Rất nhiều bác thằng bằng đã đến đây sống bằng cái nghề nhớt, ngồi hoài nhất nhợt đến nỗi mà nó trơn té bể đầu, bởi vì đi ra không còn đồng xu nào hết trơn. Ở trong cờ bạc đó, theo cách thức phân tích của những Phật tử làm cái nghề chi bài mà chúng tôi có dịp thuyết giảng trong mấy ngày vừa qua đó, nói với chúng tôi rằng là không có sự gian lận, bởi vì luật pháp của Hoa Kỳ nó rất là rõ ràng, cho nên sòng bài nào mà gian lận đó là sẽ bị sụp đổ đó. Cho nên họ làm một cách nghiêm túc, và do vì làm một cách nghiêm túc đó, thì những cái slot machine nó phải được thiết kế theo random. Cứ bao nhiêu cái cuộc chơi như vậy thì có một người chúng, người ta đã đông đo tính điểm hết trơn rồi tất cả đều là những người thua, ngoài trừ chủ nhân của đài, tại vì chủ nhân nó có cái vốn ở trong ngân hàng nhiều hơn là những người đến chơi. Mặc dù trong số đó có nhiều người đến chơi là triệu phú, rồi họ cũng trở thành thua thôi. Họ thắng những ván đầu, huề ở những ván giữa, và thua ở những ván cuối cùng. Và khi thua rồi, cái tâm lý cầu may mà, cầu cái vận, làm cho người đó xuyên chơi đỡ, chơi hoài, chơi mãi, chơi đến nỗi là sành sanh không còn gì hết trơn, về trắng tay, mà nỗi đau nó vẫn còn đeo núi ở bên lòng, không biết bao giờ mới có thể gây dựng lại. Chúng tôi đã được các Phật tử đi tham quan các sòng bạc lớn nhất nơi mà họ đang làm. Chúng tôi nhìn thấy rất rõ đó, có những gương mặt tươi rói, hạnh phúc tràn đầy, mình biết rằng người đó mới vừa trúng bài. Và có những gương mặt sầu não, mụn nổi lên đầy hết trơn, có người là xanh lè, xanh mét, có người cái mắt liếc liếc ngó trợn lên mà trợn không nổi vì mấy đêm liên tục không ngủ. Và trong đó ta thiết lập màu sắc, ánh sáng, rồi trang trí ngày cũng như là đêm, đêm cũng như là ngày, luôn luôn là màu vàng, màu rực rỡ, mà cái màu nó tạo ra những cái ảo giác, những cái cơn mơ làm giàu, làm tỷ phú, làm triệu phú mà không cần phải làm gì hết. Cái máu nhớt đó đã làm cho người ta trở thành bát thằng bằng và làm giàu cho những cái người đã đầu tư bỏ vốn vào những cái trò chơi này. Cho nên thay vì làm nhớt đó, ngồi chờ đợi, thì đạo Phật dạy chúng ta là hãy năng lực nỗ lực. Cái câu tục ngữ dân gian Việt Nam muốn ăn hãy lăn xuống bếp là một câu rất là mang đạo lý nhân quả của đạo Phật. Chúng ta muốn có cái gì thì chúng ta phải nỗ lực đầu tư gieo trồng dài 3 lần thì mới có thể thành công, chứ không phải là lần thứ nhất đâu. Có những lúc chúng ta gieo trồng mà bạn không có thành công cái gì hết á, nếu mà mình không có nghệ thuật, đầu tư không đúng thời vụ, và do đó sự thất bại vẫn có thể có. Do đó lý tưởng nó làm cho mình đó, có một cái năng lực lao tới phía trước, tinh tấn không mệt mỏi, và tin tưởng rất rõ rằng là trong một tương lai, có thể vấn đề chỉ là thời gian, chúng ta sẽ đạt được những gì mà chúng ta mong đợi, và những gì cho nên nỗ lực nó sẽ có một cái giá trị rất là xứng đáng. Và chỉ như thế đó, chúng ta mới có thể làm cho những ước mơ nó trở thành một hiện thực. Còn chờ để duyên, chúng ta chỉ trở thành như là một con mèo mung mà có một cái đốm trắng ở trên mũi thôi. Chắc chắn là cơ hội ăn được con chuột là sẽ không bao giờ có, vì con chuột đó nó đánh hơi chứ không phải nó nhìn thấy màu mà nó đến. Vì anh này anh nhớ quá cho nên anh không hiểu được những cái thứ này. Dĩ nhiên đây là cái câu chuyện dân gian đó, câu chuyện không có thật. Làm gì có diêm vương, làm gì có âm phủ, tất cả chỉ có một đời sống tái sanh theo nghiệp thôi. Cho ta sống đạo đức, tái sanh lại làm con người ở hành tinh này với phước báo, với điều kiện, với môi trường giáo dục, với môi trường kinh tế, với các phương tiện tự do để phát triển, tự do để đóng góp, tự do để làm giàu, tự do để được hạnh phúc. Còn nếu chúng ta gieo trồng phước báo nhiều hơn nữa đó, tâm lượng lớn hơn nữa đó, thì chúng ta sẽ được tái sanh làm con người ở các hành tinh khác, mà kinh điển nhà Phật được gọi bằng cái từ là chư thiên. Nơi đó phước báo về kỹ thuật, về khoa học, về thân thể, về môi trường, về tuổi thọ, về điều kiện sinh hoạt, về hòa bình, về an ninh đó, nó cao gấp nhiều lần so với cái môi trường hành tinh mà chúng ta đang sinh hoạt. Còn nếu chúng ta không có được những nỗ lực chân chánh với lý tưởng lớn đó, thì chúng ta có thể trở thành những con người bình thường, hoặc sống quá nặng về hưởng thụ rồi, thì có thể đánh mất cái nhân tính mình, trở thành thú tính. Thì lúc đó tái sanh thành các loài gia súc, các loài động vật, chấp trước về tình yêu, về tình thân, về tình thương, về tình vợ chồng, về gia tài, sự nghiệp, của cải, vật chất, hoặc hận thù, hoặc là bị oan ức trước cái chết đó, sẽ làm cho người đó đó không tái sanh được, mà phải rơi vào và tồn tại trong cảnh giới của ngạ quỷ. Nỗi khổ, niềm đau dâng trào rất là nhiều, vì họ đối khác về tình, đối khác về tiền, đối khác về hưởng thụ, đối khác về cuộc sống, đối khác về bất cứ cái gì mà con người có, mà họ đã từng trải qua hoặc là từng biết đến. Cho nên khi mà trong gia đình của chúng ta nhiều người cùng một lúc cảm nhận sự hiện hữu của người quá cố đó ở trong căn nhà của mình, thì mình biết rằng đó là tình huống báo mộng, người đó chết mà chưa có đầu thai được, thì hãy giúp cho người đó thông qua các lễ cầu siêu. Và trong lễ cầu siêu á, điều quan trọng nhất là chúng ta phải cung cấp dữ liệu cá tính và tâm lý của người quá cố cho chùa biết, để chùa trong lễ cầu siêu đó mới hướng tâm và vận dụng cái thần lực của mình để hỗ trợ cho hương linh đó buông bỏ được sự chấp trước, thì họ mới có thể siêu sanh thoát hóa được. Cái trọng tâm của sự buông bỏ chấp trước là làm thế nào để cho họ được an tâm. Ví dụ như cái người chết đó là trụ cột kinh tế của gia đình, sau khi chết đó, anh để lại một người vợ không có nghề nghiệp, hai đứa con thơ, một người cha và mẹ già. Và do đó đó, những cái nỗi đau nó gắn liền với cái nỗi lo: tôi chết rồi, ai sẽ hiếu thảo cho cha và mẹ của tôi? Tôi chết rồi, ai sẽ lo cho vợ của tôi? Tôi chết rồi, con của tôi sẽ trở thành mồ côi và không ai chăm sóc nó. Những nỗi lo đó sẽ làm cho hương linh này không ra đi, không đành lòng nó ra đi, cứ lẳng quẳng ở trong khuôn viên của căn nhà. Và như thế đó, nỗi đau chồng chất, nỗi lo đó không thể giúp cho hương linh được siêu sanh, và cũng không thể giúp bất cứ một cái gì cho gia đình này được. Cho nên chúng ta phải cung cấp các dữ liệu về gia cảnh và cái cá tính của hương linh. Thì lúc đó đó, tất cả hương linh, tất cả người thân của hương linh và những người làm lễ cầu siêu phải nguyện cầu rất là mạnh và truyền những cái thông tin cho hương linh này an tâm rằng là ở tại Hoa Kỳ và những nước phương Tây thì những người già đó không có công việc làm, mất sức lao động đó, có chế độ an sinh xã hội, cho nên không ai chết vì cái nghèo. Và do đó anh hãy an tâm, còn có những người thân khác để làm, để giúp. Còn vợ của anh đó vẫn có sức khỏe, vẫn có trí khôn, và do đó vẫn đủ sức để tạo dựng ra cơ nghiệp thay thế anh để chăm sóc hai đứa con. Hai đứa con anh sẽ được chế độ an sinh nuôi trong một khoảng thời gian, rồi sau đó đó chúng sẽ được trưởng thành bằng kiến thức, bằng nỗ lực, bằng cái phương tiện của thế giới tự do. Và chỉ cần tâm niệm như thế để khuyến khích hương linh hãy chấp nhận cái chết đã diễn ra với mình là một sự thật, thì hương linh nó mới an tâm mà ra đi được. Và nhờ đó đó, cái cảnh giới tái sanh bắt đầu có mặt. Nói chung là cái sự năng động và dấn thân của chúng ta trong cuộc đời đó, nó sẽ giúp cho mình, nếu không thành công thì ít ra đó mình cũng không bị chết mòn, chết lần, chết mỏi mệt, chết khổ đau trong cái nghèo, trong cái bế tắc, ở trong cái sự thiếu năng động. Cho nên cứ lao động, cứ làm việc để chúng ta có được cái tinh thần sảng khoái, có được cái sức khỏe, miễn là đừng có lao động quá sức thì thôi. Chúng ta thấy Đức Phật đã hoạt động hoằng pháp lệ sinh đến cái hơi thở cuối cuộc đời ở tuổi 80, trước khi qua đời ngài còn có thuyết pháp giảng kinh nữa. Đó là một tấm gương để cho chúng ta thấy rằng là đừng bao giờ ngưng sự làm việc. Dù đã về hưu rồi, chúng ta cũng tìm một việc gì đó công ích để làm. Ví dụ đi làm từ thiện, làm công quả ở trong một ngôi chùa, hay làm một cái gì đó giúp ích cho xã hội và cộng đồng. Thì nhờ cái việc làm nghĩa ích như vậy đó, chúng ta mới thấy rằng là cái cuộc đời của mình nó không có vô nghĩa, không có vô ích. Và trạng thái cô đơn buồn chán ở tuổi già đó, nó phần lớn nó trỗi dậy với chúng ta, nhất là ở xứ Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây. Vì con cháu đi làm từ sáng cho đến chiều tối mới về, mình ở nhà hiu hiểu, thiêu thiểu một mình đó, nhìn bốn bức tường trong một căn nhà rất là rộng, trước và sau không có ai, xung quanh làng sống có không ai chơi với mình, không tâm sự với mình, cũng không có điện thoại thăm ai được. Từ 7-8 giờ tối mới điện thoại, giờ đó cũng đã đến giờ mà cần phải nghỉ ngơi. Cho nên tìm một việc nghĩa để mà làm ở tuổi già sẽ làm cho chúng ta trở nên khỏe mạnh, sảng khoái, và do đó sống có tuổi thọ và sống có hạnh phúc nhiều hơn.